Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 28 tháng 8 năm 2022. Ở đây các vị nghe tiếng Anh có headphone hết chưa? Is anyone here who still want to listen to the Dhamma talk in Vietnamese with English translation? Please raise your hand. We have the headphone, so you can wear, put your headphone on, and there will be a translation. Thưa đại chúng, tu viện đã có cái thông báo cho khóa tu mùa thu vào ngày 7, ngày 8, ngày 9, ngày 10 tháng 10 năm nay, tức là nhân cái dịp lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn hàng năm, thì chúng ta sẽ có 4 ngày tu học tại tu viện Tây Thiên. Và hôm nay là trên mạng online đã bắt đầu nhận ghi danh. Theo chương trình thì bắt đầu ngày 1 tháng 9 mình sẽ bắt đầu nhận cho đến cuối tháng 9. Nè, quý vị nào nghĩ rằng mình có thể sắp xếp tham dự được khóa tu mùa thu năm nay thì có thể liên lạc trực tiếp online ghi danh. Đồng thời cũng có lịch trình sinh hoạt của 2 tháng 9 và 10. Quý vị có thể chụp những chương trình đó vào trong cái phone của mình để mình theo dõi những chương trình sinh hoạt của tu viện. Hôm nay là ngày Chủ nhật, chúng ta có lễ hàng tuần và sau đó nghe pháp thoại tiếng Anh và tiếng Việt. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa đại chúng, cái tâm nguyện của Pháp Hòa đó là muốn làm sao cho các bạn trẻ, nhất là các em người Việt Nam nhưng không có rành tiếng Việt, được hiểu biết và tu tập, cũng như là những gì sinh hoạt trong cộng đồng người Việt nói chung hay là Phật giáo nói riêng. Thì mình muốn trân quý sự có mặt của các em và cũng như muốn truyền đạt đến những gì mình cần muốn truyền đạt. Cho nên mình cố gắng thực hiện những chương trình, trong đó có len lỏi chút ít tiếng Anh vào để mục đích là truyền tải đến các bạn trẻ. Không phải chỉ ở đây mà chương trình mình cũng được truyền online. Thì đó là cái tâm của Pháp Hòa luôn luôn hướng về người trẻ. Vì các bạn trẻ chính là những người tiếp nối của chúng ta sau này. Vì vậy cho nên quý vị có ngồi chịu khó một chút, hay thỉnh thoảng là pháp thoại có lấn sân chút thì đại chúng cũng hoan hỷ, tại vì mình lấn sân nhiều rồi. Mình là nhiều khi các em nó đi theo mình cả ngày trời, nó chả hiểu gì hết mà nó cũng ở với mình. Thành thử ra quý vị lớn tuổi cũng thông cảm, nó ủa tại sao chùa Việt Nam mà nói tiếng Anh không, hay là thậm chí nó quý thầy bộ muốn nổ hay sao mà nói tiếng Anh. Dạ thưa, không có nổ niết gì ở đây hết á. Chỉ đem hết cái tâm của mình muốn làm sao cho các bạn trẻ trong tương lai còn tiếp nối được cái công trình và những cái tâm nguyện của mình. Chứ hết đời của mình mà mấy em đó không biết gì hết thì đó là một cái làm ăn lỗ lã của mình. Mình đầu tư quá nhiều trong mấy mươi năm nay mà rồi rốt cuộc hết đời của mình và các em nó không biết gì hết để nó tiếp nối, thì đó là một sự làm ăn mà chỉ hết con đời. Điều đó Pháp Hòa không muốn. Pháp Hòa muốn mình làm ăn phải có lời. Có lời là làm sao con cháu của mình. Cho nên khi mà có đám tang á, Pháp Hòa hay nhắc tới nhắc lui là làm chi, để cho các bạn luôn luôn hiểu tại sao chúng ta phải thực hiện cái nghi lễ này, và tại sao chúng ta phải để tang, tại sao chúng ta phải làm những nghi thức như vậy. Cho nên mình đơn giản cái phần nghi lễ, mục đích là chuyên chở những cái tâm tình, những cái tình cảm, những cái ý nghĩa để cho các bạn được hiểu. Thì điều đó là Pháp Hòa mong. Cho nên là các vị thông cảm, và mình luôn hướng về người trẻ, vì các bạn, các cháu, các con của mình chính là cái tiếp nối của mình trong tương lai. Mình không muốn hết đời của mình thì không có cái người nói giỏi. Mình cứ nghĩ sanh ra cho nhiều đi, kêu là gì, nói giỏi tông đường. Nếu mà sanh sống mà không có con nói giỏi thì là coi như bất hiếu. Nhưng mình sanh nhiều mình không truyền đạt được cái gì hết thì cũng vậy thôi. Hết đời mình thì nó Tây, nó Mỹ quá thì nó uổng đi. Cho nên đại chúng quan tâm việc đó một chút. về nhà cũng hướng dẫn, mà hướng dẫn làm sao cho nó dễ thương, nó nhẹ nhàng. Gặp mấy thầy cứ bắt nó cuốc ba cuốc hoài, mai mốt nó ghét mấy thầy lắm. Đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Giữ cái lễ nhưng không cần phải quá khắt khe. Ví dụ như à chào thầy một tiếng được rồi, không cần phải quỳ mọp xuống đảnh lễ vân vân. Vì mấy cái đó nó không có phù hợp với tuổi trẻ, trừ khi nào từ tâm nó phát. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú, câu thứ 109. Thì câu này như thế này: thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng: thọ, sắc, lạc, sức khỏe, sức mạnh. Cái câu trường hàng: thường hoan hỷ tôn trọng kính lễ các bậc trưởng lão thì được tăng trưởng bốn điều: sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, khỏe mạnh. Đó là cái câu đơn giản vậy nè. Tức là nếu chúng ta thường tôn trọng kính lễ, cuộc sống này á nó có hai phần. Trước hết là trong lòng phải có kính, mình mới giữ lễ, phải không? Nếu mình không kính người đó là mình không chào. Nhưng mà thưa đại chúng, trong cuộc sống á, bất luận là người Việt, người phương Đông hay phương Tây, bất cứ văn hóa nào cũng đều đề cao cái kính trọng và cái sự gọi là thi lễ. Thí dụ như người Mỹ họ gặp cũng bắt tay cúi đầu, người Nhật là cúi đầu, người Thái Lan, người Campuchia là chắp tay. Người Việt Nam gặp nhau cũng xá chào. Bất cứ văn hóa nào không thể thiếu được cái phần này. Vì vậy cho nên khi chúng ta đi học, ngày xưa Việt Nam lúc nào trong trường cũng để một câu: tiên học lễ, hậu học văn. Trước hết phải học lễ giáo, sau đó mới học chữ nghĩa. Mình chữ nghĩa nhiều mà không có lễ thì coi như là mất điểm lớn lắm đó. Nhưng mà nhiều khi cái người đó họ thiếu học, nhưng mà họ có cái lễ kính, họ lại được trọng dụng, họ lại được thành tựu nhiều trong cuộc sống. Cho nên đó, thưa đại chúng, cái câu này á Đức Phật dạy á, là thường tôn trọng kính lễ, phải có kính, phải có trọng kính thì mình mới thi hành cái lễ đó. Vì vậy mà các ngài Bồ Tát sợ mình á, ỷ lại có một chút sở học, có một chút hiểu biết á, thì mình lại coi thường người khác. Thậm chí á, nhiều khi mình là thường dân thôi mà được chức vụ, bước chức phận chút cái là bắt đầu mình thiếu cái phần đó rồi. Vì vậy cho nên á, mình càng ở cái địa vị cao thì phải càng coi chừng cái tâm của mình. Phải canh phòng cái tâm hành, mà trong đó có một cái tâm hành gọi là ngã mạn, cống cao. Nó ghê gớm lắm. Nhiều khi nó len lỏi vào trong tâm thức mình lúc nào mình không hay. Nhiều khi mình chưa là gì hết, ta muốn nói gì ta nói. Mình có gì một chút cái tại sao nói tôi vậy? Tôi bây giờ đâu phải như xưa. Vân vân. Thành thử ra mình không như xưa là mình từ dở, mình giỏi mới hay. Còn hồi xưa mình rất dễ thương, mà giờ sao càng lớn mình càng không dễ thương thì cái này trật. Mình đi nó trật đường này. Mình càng đi là phải càng tới nơi, chứ tại sao càng đi là càng xa vậy, mà biết trật đường đây đó. Ví dụ quý vị lái từ Calgary đến Edmonton, lái ngồi thấy cái bảng để Edmonton còn 200 cây, còn 100 cây thì mới biết mình đi trúng đường chứ. Lái sao mà càng ngày không thấy cái bảng Edmonton đâu hết, những cái bảng khác nó xuất hiện à. Thì cái này là mình phải coi lại. Nhiều khi trong đời sống của chúng ta, dù đời hay đạo cũng vậy, có đôi khi chúng ta cứ nhắm mắt mình đi mà mình quên để ý lại những cái tâm hành mà nó đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Mình không cần biết mình là ai, nhưng mà trong lòng mình càng có nhiều khiêm cung kính lễ thì cái đạo hạnh mình càng cao. Còn mình chưa là gì hết mà cứ nghĩ mình là tất cả thì cái này nó nguy lắm. Tại vì sao? Tại vì mình lúc đó mình đu dây điện, mình đi máy bay giấy cho nên là dễ rớt lắm. Và thậm chí là những người mà thiếu cái kính lễ thường là bị người ta ghét. Mà bị người ta ghét thì nghĩa là mình không sống thọ rồi. Tại ta ghét thì người ta nói gì? Việt Nam mình hay có cái màn ghét thì chửi, rủa. Không rủa trước mặt, rủa sau lưng. Người ta rủa mình không, mình cũng tổn thọ rồi. Không? Rồi thường mà cái người mà không có là khiêm cung lễ độ thì thường trong lòng nó không có vui. Cho nên cái quả mà của cái người kính trọng á là thọ sắc, tức là sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ. Mình thường chào hỏi người ta nghĩa là mình vui vẻ, phải không? Cho nên cái này là không phải là cái không phải là mình làm mình kết quả, mà ngay khi tâm mình khởi lên, mình gặp mọi người mình vui vẻ, mình chào, tự nhiên nét mặt mình vui, mình tươi, mình vui, và nói tới mình là người ta đều có những cái đẹp dễ thương, người ta nhắc nhở. Cho nên cái đó là sống thọ. Nhiều khi mình sống ít lắm, tuổi thọ không bao nhiêu, nhưng mà mình sống trong trái tim của mọi người một cách dạt dào, một cách lâu dài, thì cái đó là tuổi thọ. Pháp Hòa hay nói đùa, nhiều khi người ta gặp mình, người ta xin số phone, chắc cả đời người ta không phone là mình biết mình sao. Nhưng mà mình có tên trong cái sổ điện thoại, mình ta có gọi mình không? Cũng giống như vậy, mình có mặt đây, nhưng mà mình có tên của mình trong trái tim của người ta không? Cho nên ai đi đâu mà làm gì cho mình là mình biết, mình phải appreciate, mình phải trân quý cái đó. Dù người ta cho mình một cái gì đi nữa, mình phải trân quý. Có nhiều khi người ta mang cái thức ăn hay cái gì đó, có nhiều vị rất là thật tình. Hồi nhỏ rồi có một bác làm đồ chay ở nhà bác ăn, cái còn dư miếng cái bác đem cho bác cho. Mà bác thiệt lắm, tôi làm nhiều quá tôi ăn hết, tôi cho chú một miếng. Cái mấy vị kia nói, ủa sao làm vậy? Pháp Hòa nói không, cái này là Pháp Hòa appreciate lắm. Tại vì mà người ta không thương mình, ta không cho. Nhớ nhiều người ta nói, thà ta bỏ, ta không cho nó ăn. Nhưng mà ta cho mình, thật ra ta đâu phải ta ăn. Người ta nói chữ dư đây có nghĩa là ta nấu nhiều, ta ăn phần, trường phần, chứ đâu phải ta ăn nửa chừng ta để lại cho mình đâu. Thành tử ra mình biết rằng những gì ai làm cho mình, dù là một cốc nước, dù là lấy cho mình một chiếc dép, tất cả cái đó nó đều xuất phát từ cái lòng thương quý và nghĩ đến mình. Chứ ở đây nè, thường tôn trọng kính lễ. Chứ quý vị thấy không, vợ chồng mà gặp trước khi mà chính thức sống với nhau, theo văn hóa người Việt là phải có cái lễ giao bái, phải có cái lễ xá chào nhau. Đó là sự kính trọng. Dù là vợ chồng nhưng phải có sự kính trọng. Tại vì không kính trọng thì lời nói thường thô. Mà cái lời nói thô với nhau rồi, lúc giận với nhau mà lúc gần gũi với nhau, những cái lời ngọt ngào, cái thấy nó ủa sao kỳ vậy, hai thế giới, phải không? Mà lúc đó nó ngộ ngộ sao á. Lúc mà giận lên thì mày tao chửi sùm hết. Mà tới hồi quề với nhau rồi cái thì mình lại nói những lời ngọt ngào, cho nên nó ốt dột lắm. Thật ra kính trọng, tôn trọng kính lễ. Bậc kỳ lão trưởng thượng là gì? Những người lớn tuổi. Và những người lớn tuổi đây có hai mặt, có thể là tuổi đời, có khi là tuổi đạo. Và nói chung là người lớn cũng thi lễ với người nhỏ, nhưng một hình thức khác thôi. Thí dụ như người nhỏ nó gặp mình, chắp nó khoanh tay nó chào, con chào bác. Thì mình cũng chào con khỏe không? Chứ mình cũng không cần chắp khoanh tay, nhưng cái lời nói của mình chào con đáp lại. Thật ra cái người nào mà được sống như vậy thì mình tăng trưởng được cái vui vẻ, cái tươi nhuận ở trong thân tâm của mình. Và chính đó là cái phước. Pháp Hòa có làm bài kệ: gặp nhau chắp tay chào, phẩm chất được nâng cao, khiêm cung và kính lễ, hình ảnh đẹp biết bao. Người lớn người nhỏ đều chắp tay chào thì cái phẩm chất của mọi người được nâng cao. Có nhiều khi mình là gì nhưng mà thêm cái đó, giống như cái dĩa thức ăn á, nấu rất là ngon, trình bày ra dĩa rất đẹp, nhưng mà thường người ta vẫn thích để miếng tiêu cộng ngò. Thậm chí người ta làm thêm miếng cà rốt đỏ đỏ, miếng dưa leo xanh xanh, trang điểm thêm. Nó làm cho cái dĩa đó thêm giá trị, mặc dù cái dĩa nấu ăn đã ngon. Đó, mình múc thức ăn ra ngon rồi, nhưng nhìn lại cái dĩa coi nó có lem luốc không. Nếu mà nó có thì mình phải lau chùi. Nói chung là mình làm sao cái tô mình bưng ra nhìn nó gọn gãy, nó sạch sẽ, tự nhiên cái tô đó nó có giá trị hẳn lên. Còn ăn rất là ngon mà mình làm cái cách nhìn thấy nó không có đẹp mắt. Thành thử ra người ta trước khi mà người ta ăn là ta phải bắt mắt. Mắt nhìn và bắt mắt trước, ăn mắt trước. The eye is first. rồi bắt đầu mình mới thưởng thức cái hương vị của món ăn. Cho nên thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng. Bốn pháp được tăng trưởng đó là sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, khỏe mạnh. Đây là cái phước của cái người khiêm cung. Ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh có kể một câu chuyện. Có một vị thầy đó tên là Pháp Đạt, đến lại Lục Tổ Huệ Năng mà đầu không có sát, lễ mà đầu không sát đất. Tổ mới quở, tổ nói lễ mà không sát đất chi bằng đừng có lễ. Ông lễ không sát đất, chắc hẳn trong tâm ông còn một vật. Câu nói rất hay. Ông lễ không sát đất, chắc hẳn trong tâm ông còn một vật. Ông còn vật gì, nói cho tôi nghe. Quý vị hiểu chữ vật gì không? Nghĩa là khi mình bày tỏ cái lễ nó chưa trọn, nghĩa là phải có một việc gì đó mình đang suy nghĩ trong lòng. Cho nên tổ mới hỏi, ắt hẳn còn một vật trong lòng, ông nói cho tôi nghe. Thì Pháp Đạt mới trả lời, con đọc kinh Pháp Hoa được 3000 bộ. Vậy là cái gì trong lòng ổng đây? Ổng ý ổng tụng được 3000 bộ kinh Pháp Hoa rồi. Cho nên bây giờ mà có thi lễ với tổ thì lễ cho có thôi, chứ mắc chi mà phải lễ trọn. Vậy thì lời tổ nói trúng không? Thường thường mình, thí dụ mình gặp người ta mà bữa nay sao cái thái độ kỳ đấy, ủa bữa nay kỳ vậy, không biết có chuyện gì không. Nghĩa là trong lòng người đó phải có vấn đề gì với mình. Bữa nay họ gặp mình họ mới nổ khí xung thiên lên như vậy chứ đâu phải. Thì cho nên cái chuyện nó rất thật. Tổ hỏi, lễ mà đầu không sát, ắt hẳn trong tâm còn một vật, ông có việc gì? Ông mới nói, dạ con tụng kinh Pháp Hoa 3000 bộ. Tổ mới nói, nếu mà ông tụng kinh Pháp Hoa mà ông đạt được ý của kinh Pháp Hoa, mà ông chẳng cho ông là hơn ai hết, như vậy ông mới cùng ta sánh vai được. Để ông tới đây ông lễ tôi vì tôi là một vị thầy, một vị trưởng thượng đi. Mà bây giờ ông tới lễ mà ông còn vướng trong lòng ông là ngã mạn rằng tôi tụng nhiều kinh. Cho nên nhiều người tụng Pháp Hoa đó, thấy trong kinh nói người nào mà phỉ báng người trì kinh Pháp Hoa, chửi bới người trì kinh Pháp Hoa là đọa đó. Thành thử ra họ đi đâu họ bị người ta chửi, cho nó chết nghe không, đọa địa ngục nghe, dám chửi tôi nghe. Tại vì tôi người tụng Pháp Hoa. Vậy thì mình tụng văn tự Pháp Hoa thôi, chứ mình chưa đạt được thâm ý của Pháp Hoa. Pháp Hoa là gì? Pháp Hoa là một loài hoa sen. Mà hoa sen thì ở đâu? Ở bùn. Ở bùn mà không nhiễm bùn. Người mà đọc kinh Pháp Hoa, tụng Pháp Hoa nghĩa là người đó ở đời mà không nhiễm đời. Nghĩa là tu giỏi mà không thấy mình giỏi. Làm nhiều việc thiện mà chả thấy mình làm gì. Như vậy mới là đạt được ý Pháp Hoa chứ. Cho nên tổ mới nói, ông đọc kinh Pháp Hoa mà ông đạt được ý Pháp Hoa, mà ông không bị vướng mắc như vậy, ông mới là cái người có thể sánh vai với tôi. Ông pháp danh là gì? Nói dạ con pháp danh Pháp Đạt. Ông pháp danh là Pháp Đạt mà chưa hề đạt được pháp. Pháp Đạt là gì? Nghĩa là người thấu đạt được các pháp. Ông pháp danh gì? Nói dạ con pháp danh Pháp Đạt. Pháp Đạt mà đạt chưa đạt pháp. Nghe câu đó xong vỡ ra. Bao nhiêu cái ngã mạn, cái sân si, cái phiền não, cái cống cao nó tan rã ra. Quỳ xuống sám hối. Con xin sám hối tổ. Từ nay về sau, con xin phát nguyện cung kính tất cả những huynh đệ lớn nhỏ mà con được gặp trong cuộc đời này. Đấy, hồi nãy là mới có pháp đạt thôi nha. Tổ nói câu xong bây giờ ông mới đạt gì? Đạt pháp. Cho nên mình pháp danh của mình là pháp tu đó. Quy y có pháp danh phải để treo bàn thờ nửa chết tụng. Phải làm sao đem cái pháp danh mình ra mình ứng dụng trong cuộc sống của mình. Thí dụ như ai pháp danh là diệu nhẫn, là phải nhẫn nhục đến chỗ vi diệu tột cùng, nhẫn mà người đời không thể nhẫn. Cũng giống như ngài Bố Đại Hòa Thượng có cái bụng to vậy đó. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. cái bụng của Ngài to lắm, Ngài chứa mà người đời không thể chứa. Tại vì người đời không thể chứa được tất cả những cái hạnh phúc an vui. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Ai nói mình câu là suốt đời không bao giờ xả. Thành thử ra nhiều khi mình tự hào á, cái đó không có gì tự hào đâu. Cái đó là cái pháp đọa đó, cái pháp oan gia kết trái đó. Rồi đời này đời sau gặp nữa không có hay ho gì đâu. Cho nên đừng có tuyên bố mấy câu đó, và đừng để cái đó trong lòng. Ai phải, ai quấy, ai hay, ai dở, ai tốt, ai xấu với mình á, ngay bây giờ phải xả đi. Lỡ vô thường nó đến á, mình ôm cái đó đi, thì rốt cuộc tu hành mấy chục năm mà không ôm được Phật Pháp, mà ôm cái kẻ mình ghét đi theo làm bạn đời chung thủy muôn kiếp với mình, gặp nhau nữa. Cho nên qua đời này là oan trái gặp nhau. Nếu mà vô tới cửa chùa mà vẫn còn gặp nhau là biết đây là giờ phút để cùng nhau phát tâm tu, là vào sám hối. Nếu mà gặp nhau ngoài đời thì chưa chắc gì đã phát tâm tu hành. Nếu mà gặp nhau ở cửa chùa thì phải biết rằng đó, đó là cái cơ duyên, là cái cơ hội, là cái môi trường để cùng nhau xả bỏ oán kết. Quý vị đọc lại trong Lương Hoàng Sám, quyển thứ 5, quyển thứ 6, giải tỏa oán kết. Trong đó nói rất rõ. Cho nên đời này mình tu mà tại sao, hay là mình sống mà cứ gặp những cái người mà làm trở ngại cho mình, chướng duyên cho mình, mà mình càng, họ càng chướng duyên với mình, mình càng ghim họ, mình càng thù hận họ, không giải được. Họ càng như vậy, mình phải càng phát tâm tu và càng phải sám hối tu tập. Vì sao? Trên thực tế, họ nói mình không nói, làm sao có oán. Họ càng nói mình càng lo tu, mình không có nói lại họ thì làm sao có cái kết nữa. Cũng giống như là hai bên đang căng một sợi dây, cuối cùng sợi dây đứt làm hai, không ai xài được gì hết. Bị có phần nửa dây mà xài cái gì? Thôi bây giờ một người thả ra đi, thì người kia có trọn được sợi dây. Thì thôi trong cuộc đời mà hễ người được thì mình khỏi khân. Cho nên cái câu mà hồi xưa, mà hồi nhỏ mình hay được dạy á, được phần người thì phần ta phải mất. Đó là cái đức hy sinh, và đó là cái đức lành trong cuộc sống. Ông Gandhi mà ông đi lên chiếc xe lửa mà ông rớt chiếc giày á, xong ông còn với là ông lột chiếc thứ hai, ông giục lại luôn. Người ta mới nói trời, ông làm chuyện ngộ vậy, tự nhiên mất chiếc dép và lột chiếc quăng lại. Ông nói không phải sao, bây giờ người ta lượm được chiếc, người ta có xài được gì đâu. Rồi tôi giữ đây chiếc tôi cũng có xài được gì đâu. Thôi thì bây giờ tôi lột, tôi quăng lại luôn, để người ta lượm được hai chiếc, người ta xài có, người ta xài, người ta khỏi. Thành thử ra người có trí xử lý nó nhanh. Quý vị nhớ, người có trí xử lý nhanh. Người nóng giận là rần rần nói mà không thành gì hết trơn. Cho nên bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Qua câu thứ 110, dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Việt Nam mình có câu là kính lão đắc thọ. Sống 100 năm ác giới không thiền định. Cái câu này là do một cái chú Sa Di, chú mới xuất gia có ngày à, rồi tình cờ chú bị bọn cướp bắt. Thì bắt thì cướp của sao không có, rồi nó giận á, nó muốn chém ổng. Ổng nói giờ mình có của cũng chết, không có của cũng chết, tại vì vô tay họ muốn giết rồi. Ổng ngồi điềm nhiên, ổng thiền định để chuẩn bị cho cái chết mà. Cái sao cái tên cướp nó thấy ông có một cái lực gì á, nó đưa dao lên, rồi cái tự nhiên cái lực từ bi, cái lực mà gọi là không sợ chết vô ý của ngài nó xuất hiện sao không biết. Nó bỏ dao xuống, nó lại ngài, nó xin quy y. Nó xin quy y, cái nó nói, cái ngài mới nói tôi mới làm Sa Di, giờ nhận ông làm đệ tử, thôi tôi phải dẫn về gặp Phật. Cái dẫn về cái ông kể câu chuyện đó đó, cái Phật mới hỏi có phải vậy không. Nó nói dạ đúng vậy. Cho thì khi mà hỏi xong câu chuyện, Phật mới nói câu cú này: Phật nói sao? Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Tại sao cái vị thầy này, cái vị sa di này cảm hóa được cái anh cướp đó? Tại vì người này có cái thiền định dù chỉ mới có một ngày. Cho nên á, hồi đó mình học cái câu á, chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Một ngày mà làm ác thôi là ác đã dư rồi đó. Còn cả đời làm thiện, tại vì cuộc đời này á, ngày nào pháp ác nó cũng sanh hết á, pháp xấu nó cũng sanh hết á. Thôi đừng nói chi thiên hạ, ngoài chợ, nội trong nhà mình với nhau nè, không ngày nào không gây. Có không? Có nhiều khai sống với nhau mà gây mỗi ngày. Mà không phải mỗi ngày nữa, mà hình như mỗi câu chuyện nói gì ra chừng 5-10 phút sau là có chuyện rồi. Thấy chưa? Thành thử quý vị thấy cái này nó dư không? Mà không bao giờ thấy. Không thấy gây hoài dư, không dư. Nhưng mà những cái ngày lành thiện hình như không thấy. Cho nên á, ngài mới dạy á, dầu sống 100 năm ác giới không thiền định. Ác giới là gì? Chữ ác đây là cái chữ giới đây là những cái điều chúng ta làm mà nó tổn hại. Chữ ác nghĩa là tổn hại. Mình làm cái gì mà tổn hại đến người khác thì gọi là ác. Mình làm cái gì mà tăng trưởng lành thiện cho người ta thì gọi là thiện. Cho nên đơn giản định nghĩa của chữ ác và thiện là gì? Ác là tổn giảm. Ác là tổn giảm. Cái gì mình làm tổn giảm? Ví dụ mỗi một lần mình nghĩ cái xấu cho ai là mình tổn giảm cái điều thiện trong lòng mình. Tại sao người ta có, mình chưa chắc nữa, cái việc đó mình chưa chắc, mà mình đã định nghĩa ác cho người khác rồi. Như vậy trong lòng mình đó, nó không có thiện. Nếu mình có thiện là mình không nghĩ vậy. Đợi khi nào câu chuyện nó rõ ràng, nó minh bạch thì chúng ta mới xác định. Còn đằng này mới thấy thôi là đã phán cho người ta cái xấu rồi. Như vậy thì chứng tỏ trong lòng mình cái xấu nó nặng hơn là cái thiện. Cho nên nếu mà như vậy đó thì cần phải tu tập, phải thiền quán để chi nó thanh lọc. Nó thanh lọc. Tụng kinh cũng là một cách đó. Mình đọc càng nhiều để chi? Để mình được mượn những, nương vào những lời kinh, thấy cái nào quấy, cái nào sai, cái nào phải, đúng, để mình lọc nó ra. Cho nên tu tập là một sự gạn lọc chứ gì đâu. Mà gạn cái đục làm cho nó trong. Nhà Phật gọi là gì? Cái gì mà nó đục, nó dơ thì gọi là trược. Cái gì làm cho nó trong sáng thì gọi là thanh. Mà cuộc đời này đầy dẫy những cái xấu, cho nên Phật dạy cuộc đời này là đầy dẫy 5 cái sự nhiễm ô, gọi là ngũ trược. Nhưng mà mình tu thì đâu có để cho cái trược nó như vậy. Mình phải làm sao cho mỗi ngày mình trong sáng lên. Gọi là gạn đục khơi trong. Gạn cái dơ để mỗi ngày cho nó sạch. Xin lỗi là mình làm cái gì mình không muốn nó lợn cợn. Thậm chí bột mình xài mà đôi lúc còn phải rây lại, để chắc chắn rằng những cái bột mình sử dụng nó mịn màng, nó trắng trẻo, nó đẹp. Thì huống chi là cái tâm thức của mình mỗi ngày mình không gạn lọc thì làm sao nó trong sáng ra được. Thật sự cái người mà sống 100 năm mà sống trong khổ đau phiền não không bằng sống một ngày mà có tu tập. Pháp Hòa có kể đại chúng nghe một câu chuyện có thật ở bên Mỹ đó. Cô Phật tử đó, cô đi dự khóa tu, và trong khóa tu cô trúng gió, cô mất. Và khi đưa cô vào trong bệnh viện á, lục trong cái bóp của cô không có cái gì hết ngoài một câu thôi: sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Đây là câu chuyện có thật. Trong bóp của cô không tiền bạc, không thẻ visa, credit card gì hết, chỉ có một câu thôi: sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Cái câu đó là dịch từ một câu chữ Hán. Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Tại vì mình nghe xong đạo lý rồi, vui vẻ mỉm cười đi. Vì vậy mà mình có cái lễ khai thị cho người sắp mất là vậy đó. Để làm chi? Để họ chấp nhận, họ xả. Vui buồn, thương ghét, được mất. Pháp Hòa mà mỗi lần mà khai thị cho người sắp mất, Pháp Hòa hay nói lắm, dù đời hay đạo, chúng ta đều biết rằng đời là tạm. Đúng không? Đâu cần đi chùa mới biết câu này đâu. Lớn lên là người Việt, lớn lên là cũng biết. Người Mỹ cũng có một câu vậy. Life is fragile. Cuộc sống mong manh lắm. Thơ văn nhạc viết gì ta quá trời luôn. Mình cũng hát hoài gì. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thôi đen gì đó. Nhưng mà tới hồi mà phiền não nó che lấp hết thì gì cũng không còn hết đó. Cho nên mình phải nghe thường xuyên để làm chi? Để nhắc mình. Để nhắc mình. Tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Mình sống ở bất cứ nơi nào cũng đều phải có giữ lễ, giữ luật nghiêm túc. Nước có luật nước, nhà có luật nhà. Bất cứ nơi nào cũng đều có thanh quy, đều có nội quy, đều có luật pháp. Mình đến đâu mình phải tuân thủ để mình không bị gì, không bị quê kệt. Tới mà không biết, không có biết được cái văn hóa, không có biết được cái truyền thống, không biết cái nội quy. Cho nên thường thường các vị mà các thầy mà hay đến chùa ở lại các chùa khác, ta hay hỏi chúng ở trong chùa cái sinh hoạt ở chùa đây như thế nào, thời khóa ra sao. Chờ mình là cái người mà tiếp khách, tri khách cũng vậy. Tăng mà đến chùa mình ở từ một đêm trở lên là mình giới thiệu và chùa chúng con mỗi ngày thời khóa như vậy như vậy. Và thầy mới đến mấy ngày thầy còn chưa khỏe, xin thỉnh thầy nghỉ ngơi. Trừ khi nào vị đó tự phát nguyện lên tham dự thời khóa. Nhưng mà mình phải cho người ta biết, cho ta đang ngủ báo chúng không? Thì người ta biết đó là chuông gì, giờ nào cơm nước ra sao, mình giới thiệu cho người ta biết. Cư sĩ Phật tử cũng vậy. Người ta đến ta ở chùa thì chúng ở trong chùa. Người nào mà phụ trách, nếu mà có đặc trách một cái người gọi là tri khách, gọi là lo khách hứa, hoặc còn không thì mình là cái người được chia phiên tiếp xúc với những Phật tử ngày hôm đó, thì mình phải có bổn phận giới thiệu chương trình để các vị đó người ta biết chương trình mà người ta theo. Cái đó là gì? Người ta có đến đó mà người ta có biết được cái chuyện đó thì người ta giữ gìn nó cẩn thận. Cho nên vì vậy mà một cái người mà hiểu biết, người ta không có tới chùa người khác mà tự động thỉnh chuông thỉnh mõ. Có nhiều khi mình tới cái mình, ồ cái chuông chùa đẹp quá ha, để tôi tới tôi thử một tiếng coi. Người biết học luật người ta không làm vậy đâu. Tại sao? Tại vì cái tiếng chuông đó mỗi chùa nó có một cái quy định, và thậm chí cái tiếng chuông đó vọng lên là nó phải báo cái giờ gì đó. Tự nhiên mình tới mình thỉnh lên chúng người ta bị ngơ ngác không biết chuyện gì. Cũng giống như là tự nhiên giờ bật cái chuông báo động chữa cháy lên là bảo đảm là tán loạn mà chạy hết. Cho nên là mình phải biết như vậy. Sống 100 năm mà có giữ giới, có thiền định. Và thưa đại chúng, thiền định là gì? Là cái khi mà chúng ta tĩnh lặng trong cuộc sống, nhìn rõ thấy các việc. Cái chừng đó mình là biết cái mức tu tịnh của mình. Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Đó là cái câu kinh thứ 110. Ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tuệ tu thiền định. Ở trên là giới, hai câu sau này là định và tuệ. Giới, định, tuệ là ba cái pháp tu mà tất cả người học Phật cần có. Chúng ta thường gọi cái này là tam vô lậu học. Ba cái học để chấm dứt những cái phiền não của mình, những cái lỗi lầm của mình. Cho nên mình thắp nhang thắp ba cây. Ba cây nhang là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Và mình thắp một cây cũng được, bởi vì trong một cây nhang nó vẫn có cả những cái ý nghĩa kia. Cho nên một cây cũng được. Người mà thực hiện được cái định, có được cái sâu lắng, tức là họ có giới có tuệ. Người mà có tuệ tức là họ có định có giới. Cho nên trong một mà đủ cả ba. Vì vậy chúng ta thắp một cây hương cũng được, nhưng mà hễ thắp ba cây là tượng trưng cho giới, định, tuệ. Và thưa đại chúng là tất cả mọi cái hình tướng, hình tướng lễ nghi đều có ý nghĩa hết. Và trong hai câu kinh Pháp Cú này nó thể hiện được ba điều: giới, định, tuệ. Ở trên là mình phải trì giới nè, ở dưới này là có tuệ tu thiền định. Hồi sáng này có một Phật tử nói với Hoàng câu này nghe cũng vui lắm. Nói thầy, thầy con mới được câu mới. Hỏi câu gì? Thiên đường là đương thiền. Người nào đương thiền là người đó có thiên đường. Thiên đường là đương thiền. Đương thiền là gì? Tôi đang thiền. Đang thiền nghĩa là tâm mình đang sống với tĩnh lặng. Chữ thiền là sống với tĩnh lặng. Định là người thiền là cái người có quán chiếu. Mà người có quán chiếu là người đó sống với cái sự sâu lắng. Họ nói câu nào ra mình thấy người này có suy tư, có suy nghĩ. Cho nên á, trí tuệ là cái thiền định, là cái giữ giới là cái nhân, định là cái quả. Mà định là nhân, tuệ là quả. Cho nên nhân quả nó luôn luôn nó có mặt cho nhau. Cái này gọi là tương tức đó. Giống như mình nhìn cái trái cam á, là quả cam. Nhưng mà trong quả cam có hạt cam không? Có không? Có. Vậy thì nhân và quả có mặt cùng một lúc. Đó cũng là một đặc điểm của hoa sen. Khi hoa sen nở thì ở trong hoa sen có gì? Có gương sen. Phải không? Mà gương sen, trong gương sen có gì? Có hạt sen. Và khi mà hoa sen mà nở là có gương sen, có hạt sen. Đây là cái đặc biệt của hoa sen, là nhân quả có mặt cùng một lúc. Thí dụ như cây táo, cây xoài nó nở hoa, nó rụng hoa nó mới có trái. Nhưng mà riêng hoa sen là hoa nở thì trong đó có quả. Cái này gọi là nhân quả đồng thời. Và chúng ta tu tập cũng vậy. Ví dụ như á, mình tu một ngày là mình an lạc được một ngày. Mình tu 2 ngày là an lạc 2 ngày. Cũng giống như người ăn bánh thôi. Ăn 2 cái bánh no 2 cái bánh. Ăn 5 cái no 5 cái. Và không ăn thì không no. Người không tu thì không có an lạc. Cái an lạc này có thể nó không kéo dài. Nhưng mà quý vị ở chùa được 1 ngày là quý vị tịnh tâm an lạc được 1 ngày. Quý vị ở chùa 2 ngày là có an lạc 2 ngày. Cái nhân cái quả nó là như vậy. Vậy cái câu này là: ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tu, có tuệ, có thiền định. Cho nên ở trong kinh hay kể câu chuyện đó, là thỉnh thoảng quý vị đọc những câu chuyện với đấy, ồ cái vị đó ngồi thiền á, người ta lấy dao người ta chặt, cái dao nó gãy, cái mũi dao nó cong lên, chặt không được. Cái mình nói cái chuyện thần thoại không? Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, cái người ngồi yên vững chãi đó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái người vô úy, định tĩnh. Mà chính cái người định tĩnh đó, những cái lời nói của mình, những cái hành động xấu của mình không có tác động tới họ. Cho nên dao búa của mình đưa tới họ công hết. Quý vị đọc kinh Phổ Môn chưa? Phẩm Phổ Môn không? Đó. Nếu mà ai đó cầm dao gậy mà chém mình, niệm Quan Âm cái dao liền gãy từng khúc. Giờ bữa nào mình kiếm ai chọc cho người ta đã rượt ta chém mình, rồi mình ngồi niệm Quan Âm có đứt đầu không? Cái chỗ mà dao gãy đó là gì? Nghĩa là những lời nói ác, những hành động xấu không có đụng chạm được đến với người tâm vững chãi, tâm có trở lại, có cái sự vô úy, có sự định tĩnh. Ví dụ như mình không làm điều đó, có ai nói gì nói, mình không có tác động, không có bị dính mắc, không có bị khổ đau gì hết. Thành thử ra những cái lời nói đó, dao gãy từng khúc. Rồi trong Phẩm Phổ Môn nói, bị gông cùm xiềng xích. Niệm Quan Âm cái gông cùm xiềng xích gãy khúc hết. Đó là gì? Đó là tượng trưng cho khi mình bị ràng buộc, bị trói lại, bị khổ đau, bị dính mắc. Thí dụ như trong cái buổi nói chuyện này, Pháp Hòa nói bằng dựa theo kinh điển nói. Pháp Hòa không có một cái ý nói gì ai hết. Cái mình nghe xong cái nồi bữa nay ông nói tôi á. Bữa nay á, ổng chắc ổng bực tôi gì ổng đem lên tôi ra pháp tòa, ổng nói thay vì á, ổng đem ra pháp trường đem ra pháp tòa. Mình dính cái câu đó mình giận. Vậy thì mình có phải bị gông cùm xiềng xích không? Nhưng mà khi mình hiểu ra một điều rằng á, ông bác sĩ ông phải có cái bổn phận trình bày các món thuốc, ai trúng bệnh của mình thì lấy thuốc mà chữa. Thì người pháp thoại cũng vậy, ta nói bằng cái tâm vô tư, cái tâm gọi là dựa theo kinh điển, vì muốn cho đại chúng hiểu được ý nghĩa tu hành mà nói, chứ đâu có gì cái khác. Cho nên mình nghe xong mình hiểu được cái tâm tình của pháp sư, của người nói, thì hết buồn, hết giận. Thì có phải gông cùm xiềng xích nó xuất ra hết không? Cho nên á, kinh điển là nói thật chứ không có hải chuyện. Nhưng mà tại mình, tại sao nói rõ ra đi, nói chi cái chuyện mà cho người ta phải nhức đầu vậy? Cái này gọi là gì? Tuệ. Mình phát hiện ra nó được thì mới gọi là tuệ. Còn cái gì người ta cũng nói rõ ra hết, cái này thì mình học thôi, học để biết vậy thôi, để bồi dưỡng cho cái tri thức mà không phải là trí tuệ. Mà cái gì mình tư duy, mình quán chiếu, mình phát hiện ra được, mình vỡ lẽ nó ra được, mình vui mừng vô cùng. Và mình sẽ thấy rằng kết quả của sự tu hành nó khuyến tấn mình. Nhờ mình có tu nè, nhờ mình có thiền quán nè, nhờ mình có định tĩnh nè, cho nên mình đã thấy rõ được những ý kinh, những cái lời dạy một cách sâu sắc. Đó là trí tuệ. Còn cái gì người ta cũng nói rõ cho mình nghe thì cái này là gì? Trí thức thôi. Học cho nhiều, đeo kiến đồ, mặc đồ vô, nhìn có vẻ trí thức. Chờ cái người mà có trí tuệ nhiều khi người ta mặc xề xòa lắm, nhưng mà đầy cả tuệ giác. Ở đây quý vị nào nhớ hình ảnh của ông nhà thi sĩ Bùi Giáng không? Lúc nào ông Bùi Giáng nhìn ông cũng rất là như người nghèo đói, mà thiệt sự là một kho tàng trí tuệ ở trong cái tâm tư của thi sĩ Bùi Giáng. Thôi hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng ba câu pháp cú thứ 109, 110 và 111. Và cái ba câu này nó chỉ tóm một điều thôi. Dù mình bỏ ra cả trăm năm sống mà không bằng một giây phút mình trở về. Cho nên có một hôm Pháp Hòa lên Tây Thiên á, Pháp Hòa mới tự nhiên nó xuất hiện qua cái câu. Thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Giây phút nào mình tỉnh thì giây đó mình tu. Và đừng có sợ, nó tu con phút mà ăn thua gì. Một phút đỡ hơn không có phút nào. Một câu niệm Phật đỡ hơn không câu nào. Cho nên Pháp Hòa làm bài kệ: một câu niệm Phật dứt lửa sân si, dập tắt một câu niệm Phật dứt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Một câu niệm Phật dứt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Thì thành thử ra quý vị cứ nhớ là quý vị nào ăn chay chưa được một ngày phải không? Quý vị ăn được nửa ngày không? Ăn được một bữa cơm không? Hôm nào quý vị ăn được một bữa cơm chay, dù là một bữa thôi, bữa đó vẫn được gọi là bữa chay, và vẫn là cái thời gian tu của quý vị đó. Cho nên bữa nào mà đi cái đám nào mà thấy lạ lạ nhiều quá, coi bộ không thuộc kinh cái mà niệm Phật nhiều lắm. Tại vì người ta không thuộc kinh, nhưng mà Nam Mô Di Đà Phật người ta biết. Cho nên Pháp Hòa bắt niệm Nam Mô Di Đà Phật nhiều, để chi ít nhất trong giây phút đó mình đã gieo được trong lòng người ta những câu niệm Phật. Cho nên cái tâm mình mà lúc nào cũng hướng về mọi người là mình có thể khế hợp được, tùy thuận mà mình giáo hóa. Cho bữa nào mà vô cái đám tang mà thấy họ không thuộc gì nhiều, bè đảng tụng kinh không có, thôi niệm Phật nhiều một chút để cho người ta niệm theo. Có thể cả đời người ta chưa niệm Phật đó, mà bữa nay nhờ ba người ta chết, mẹ người ta mất, người ta mới niệm Phật với mình đó. Cho nên là mình gieo rắc cái đó trong lòng người ta. Rồi quý vị đi, quý vị thấy những cái câu nào hay hay, quý vị đọc cái câu đó, tự nhiên quý vị tác động trong tâm mình. Có nhiều khi câu nói rất đơn giản thôi mà nó giúp mình nhiều lắm. Đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Mình biết dữ lắm đó, nhưng mà không ai nhắc mình hết đó. Cho nên là đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Ở phía sau có cái bài sống đó, quý vị nên chụp vô cái phone đi, để lâu lâu bấm vô đó, học cái câu đó cho thuộc, rồi mình ứng dụng mình sống, trở thành ra một bài pháp thiêng liêng cho mình. Cho nên là ai bệnh tật gì kiếm câu linh chú đọc. Cho nên là trong Bát Nhã Tâm Kinh nói là thiệt chứ đâu có phải đâu. Thần chú này là thị đại minh chú, thị vô thượng chú, phải không? Năng trừ nhất thiết khổ, có khả năng trừ hết tất cả khổ, chân thật không có hư, không có hư dối. Ai mà bị ai thường nóng giận, học những câu nào mà nó có tác dụng cho người nóng giận. Ai còn tham lam thì học những câu gì để nó giúp nó chữa cái bệnh tham lam của mình. Thì tự nhiên lúc đó câu đó có phải là câu thần chú linh thiêng của mình không? Mà người nào mà không làm nổi thì cái câu cuối cùng là gì? Cố gắng, yết đế, tụng Bát Nhã Tâm Kinh cứ yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế. Yết đế là gì? Cố gắng, yết đế là cố gắng, ba la yết đế, cố gắng hơn nữa, ba la tăng yết đế, cố gắng thêm nữa. Bồ đề tát bà ha, vui quá, làm được rồi, mừng quá, tới nơi rồi. Đó, cái câu chú nó vậy thôi, chứ có gì không không hiểu đâu. À, có gì gọi là ghê gớm đâu. Nhiều cái nghĩa nó vậy thôi. Thôi chúc đại chúng lúc nào cũng ga tê ha. À, xin đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Giờ quý vị xả chân ra mới thấy yết đế Bồ đề tát bà ha. Rồi vị nào có người thân cúng á, thì mình tìm đến cái bàn thờ mà chùa đã chuẩn bị sẵn cho mình á. Quý vị có mặt ở đó.